Chương 420, đạo trưởng đề nghị nghe Ẩn Sơn Động nói vậy, Tôn Ngộ Không suýt ngã quỵ. Nhìn ánh mắt kỳ quái của mọi người, Ẩn Sơn Động u oán liếc Vũ Minh và nói, còn không phải do hắn ta hiện tại ngoài Huyết Phù Sơn, không thể dung hợp với ngọn núi nào khác, nên thực lực của ta tối đa chỉ phát huy được 3 thành. Trong tình trạng này, ta chỉ có thể chiến đấu với đối thủ ngang tầm 7 văn, nhưng không chắc có thể thắng. Vũ Minh cũng vỗ trán. Hiển nhiên lúc trước hắn đã quên mất chuyện này. Tôn Ngộ Không hỏi, vậy lúc trước ngươi sao không nói, bây giờ cho dù có cách mang Huyết Phù Sơn đi, cũng không còn kịp thời gian. Chẳng lẽ không có cách nào để cho ngươi dung hợp với ngọn núi khác sao? Vấn đề của Ẩn Sơn Động rất đúng, Ẩn Sơn Động khi dung hợp với Huyết Phù Sơn mới là mạnh nhất. Cũng không phải không có cách nào. Nếu có thể tìm được một ngọn núi có linh lực cực kỳ phù hợp với ta, có lẽ cũng có thể khẽ gật đầu. Tôn Ngộ Không đột nhiên tiến lên vài bước, đặt một tay lên trán Ẩn Sơn Động, sau đó mở Thiên Địa Đạo Nhãn, cẩn thận quan sát, rất nhanh. Tôn Ngộ Không bỗng bật cười, không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi, đợi đến lúc chiến đấu, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ thú vị. Tốt rồi, hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Không còn nhiều thời gian, mặc dù Vũ Minh muốn hỏi thêm, nhưng Tôn Ngộ Không đã quyết định giữ bí mật, nên hắn cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, vẻ mặt nghi hoặc của Ẩn Sơn Động vẫn rất rõ ràng. Bên phía Tôn Ngộ Không, 8 người rốt cuộc xuất phát, tin rằng 8 người này sẽ khiến Minh Thần Quân đau đầu. Còn bên kia, trong Vạn Thần Cung, hội nghị của ngũ phương thế lực cuối cùng cũng kết thúc, lập tức tuyên bố sau khi tất cả mọi người nghỉ ngơi và hồi phục một canh giờ, tập kết toàn bộ lực lượng tấn công Diệp Thế Cung. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu đã bị Phản Yêu Quốc phá hủy. Sau một phen thương nghị, mọi người quyết định tập trung toàn bộ binh lực ưu tiên tấn công Diệt Thế Cung của Diệt Thế Ma Quốc. Mặt khác, Diệt Thế Ma Quốc là phe chịu tổn thất nặng nề nhất sau trận chiến trước đó. Hơn nữa, Vạn Thần Cung lại nằm tương đối gần Diệt Thế Cung. Lực lượng của Diệt Thế Liên Quân Hoàng Truyền Thế Giới, 20 người, một giới chủ Lãng Tâm Kiếm Hào, Sáng Thế Thần Quốc, 20 người, một giới chủ Giác Loạn Phương Thốn Linh Giới, 36 người, một giới chủ Đạo Trưởng Vạn Thần Điện. 16 người chỉ mỗi người có khả năng chiến đấu, một giới chủ Hạ Đồ Trọng Thương Thương Lan Thủy Giới, 20 người, một giới chủ U Ngọc, tổng cộng 116 người, 6 giới chủ hai con Tinh Tinh giới chủ, đi theo Tôn Ngộ Không trước đây cũng tham gia trận chiến này, nâng tổng số người lên 118. Với 6 giới chủ, hai ngàn hung thú cũng tham gia trận chiến, chia đều cho Thương Lan Thủy Giới, Vạn Thần Điện và Phương Thốn Linh Giới. Nhờ có những con hung thú này mà Vạn Thần Điện mới không bị diệt vong hoàn toàn trong đợt tấn công trước. Diệt Thế Liên Quân không hề hay biết Vạn Thần Điện có hung thú bảo vệ. Việc này khiến Trí Bách nghi ngờ liệu có kẻ nằm vùng trong phe liên minh hay không. Mộng Lan Sáng Thế Thần Quốc và Thiên Thương Hỗn Độn Cự Nhân Tộc đã chữa trị cho những người bị thương trong Vạn Thần Điện. Mộng Lan phụ trách phục hồi vết thương và linh lực. Thiên Thương sử dụng hỗn độn ngũ quyết để phục hồi sinh mệnh lực. Tuy nhiên chỉ có 2 trong số 6 người bị thương nặng hồi phục sức chiến đấu. Vạn Thần Điện lúc này đã suy yếu đến cực điểm. Nhờ có Tri Bắc, Vạn Thần Điện không bị đối xử bất công. Sau một phen cân nhắc, Vạn Thần Điện chỉ cử Tri Bắc, Phá Quân và Phong Khê đi theo đoàn quân tiến về Diệt Thế Cung. 1000 hung thú còn lại sau trận chiến trước cũng tham gia trận chiến này. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, 1500 hung thú và 118 người theo đội hình chiến đấu chuẩn bị xuất phát. Đạo trưởng bất ngờ gọi Tê Chiếu, U Ngọc, Chi Bắc và Giác Loạn đến và nói, có một chuyện lão phu muốn nói rõ trước khi chúng ta lên được. Mọi người cúi đầu, ra hiệu đạo trưởng tiếp tục. Nhìn xung quanh, đạo trưởng chậm rãi nói, lần này chúng ta có thể nói là dốc toàn lực cho trận chiến này. Giá phải trả cho thất bại vô cùng đắt đỏ, chắc hẳn các vị đều rõ ràng. Do đó, không được phép có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Tuy nhiên, lão phu biết rằng trong chúng ta có kẻ nằm vùng, có thể là ở phe khác, cũng có thể ngay trong 5 người chúng ta. Vậy nên, nếu không áp dụng biện pháp hiệu quả nào, kế hoạch của chúng ta có thể bị bại lộ trước khi đến nơi. Lời nói của đạo trưởng hoàn toàn chính xác. Nếu kế hoạch lần này lại thất bại, Diệt Thế Cung sẽ không đơn giản là tiêu diệt họ, mà còn chuẩn bị sẵn Thiên La Địa Võng. Tuy đây không phải là tất cả mọi người trong ngũ phương thế lực, nhưng cũng là phần lớn sức chiến đấu. Nếu họ tổn thất nặng nề hoặc thậm chí toàn diệt, những người còn lại cũng khó tránh khỏi cái chết. Do đó, khi đạo trưởng vừa dứt lời, mọi người đều gật đầu, tiền bối còn có kế sách gì không? Thật xấu hổ khi phải nói rằng năng lực dự đoán của tại hạ hoàn toàn vô dụng trong tình huống này. Hơn nữa, sau trận chiến trước với Linh Uy Ngưỡng, ta phát hiện năng lực dự đoán của mình đã trở nên yếu đi. Lời nói của Tri Bắc thậm chí còn gây chấn động hơn cả đạo trưởng. Mọi người vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Tri Bắc với vẻ mặt đắng chát, đưa ra câu trả lời khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Năng lực dự đoán của ta đã bị Linh Uy Ngưỡng hấp thu gần 1/3. Sao có thể? Năng lực dự đoán của ngươi lại có thể bị hấp thu, ta cũng không thể tin nổi. Nhưng đó là sự thật. Phạm vi và độ chính xác của những gì ta có thể dự đoán hiện nay đã giảm đi rất nhiều. Đó là lý do tại sao ta không thể dự đoán được việc phục kích lần này, về việc năng lực của ta bị Linh Uy Ngưỡng hấp thu như thế nào. Là do muội muội của ta phát hiện ra, nàng cảm nhận được trong Vạn Yêu Cung có một khí tức rất giống với ta, đó là khí tức độc nhất vô nhị của dòng dõi chúng ta. Thật đúng là họa vô đơn chí. Không chỉ Tôn Ngộ Không, người có trấn giới thiền bi, chưa trở về mà giờ đây năng lực của Tri Bắc cũng bị suy yếu. Trận chiến này càng trở nên khó khăn hơn. Không sao, suy yếu cũng không có nghĩa là thất bại. Cho dù không có năng lực này, chúng ta cũng không hề kém cỏi hơn họ. Về vấn đề kẻ nằm vùng, ta có một kế sách, giúp lợi. Đạo trưởng đột một vuông tay phải, tạo ra một khe nứt không gian cao hơn 3 mét trước mặt. Sau đó, hắn tiếp tục nói, lão phụ đến từ phường thốn linh giới. Về khả năng nắm giữ và vận dụng không gian, e rằng không ai ở đây có thể vượt qua lão phu. Lão phu có một bí mật cả đời, đó là một không gian riêng biệt. Tuy không thể coi là một phương thế giới hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể xem như một nửa. Bên trong thiên địa linh khí đầy đủ, che giấu vài vạn người không phải là vấn đề gì. Mặc dù đạo trưởng không nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu ý hắn. Hắn muốn cho hơn 1.600 người và hung thú cùng tiến vào không gian riêng của mình. Việc này có thể che giấu hành tung, bởi vì một mình hắn hành động sẽ thuận tiện hơn so với cả ngàn người và hung thú. Hơn nữa, không gian đó hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Nghĩa là bất kể kẻ nằm vùng là ai, chỉ cần tiến vào, sẽ không thể truyền tin ra ngoài. Đây có thể nói là phương pháp hoàn hảo. Tây Chiếu nhìn đạo trưởng và chậm rãi nói, ta có một vấn đề. Chúng ta phải làm thế nào để tin tưởng ngươi? Ngươi cũng nói rằng kẻ nằm vùng có thể là bất kỳ ai trong chúng ta. Có thể là ta, đương nhiên cũng có thể là tiền bối. Vạn nhất kẻ đó là tiền bối, thì chẳng phải chúng ta tự tìm đường chết sao? Lời nói của ta không có ý mạo phạm tiền bối, chỉ là muốn luận bạn cho rõ ràng.